Kế lý, kế cơ. Tọa đàm 1. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong thời gian qua, ở tại niệm Phật đường, chúng ta thường nhắc nhở về vấn đề tu học. Hôm nay Diệu Âm xin thông tin với chư vị có một vấn đề liên quan đến sự tu học khá là quan trọng. Cho nên thay vì những ngày này chúng ta nghe những lời trích đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, thì hôm nay Diệu Âm xin dành giờ phút này để phổ biến cho chúng ta biết được cái thông tin này, hầu mong cho sự tu học của chúng ta tránh được những trở ngại đáng tiếc xảy ra. Cái thông tin này như thế nào? Vừa mới đây ở trong nước, có một vị niệm Phật cho biết đã đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, biết được ngày giờ giảng sanh, và tin này đã phổ biến rất là rộng rãi. Toàn quốc đều hay biết, và người ta chuẩn bị cho cuộc đưa tiễn giảng sanh rất trầm trồ và trang nghiêm. Nhưng đến sau cùng rồi thì việc giảng sanh đó không xảy ra, bị trở ngại. Sự việc gây xáo trộn rất lớn trong tinh thần người tu học. Có một điều đáng tiếc hơn nữa là tin này đã tung lên tới thế giới rồi. Trên những cái mạng có tầm dốc quốc tế đã đăng lên rồi. Chính vì vậy mà nó ảnh hưởng cũng khá sâu đậm trong làng Phật giáo Việt Nam chúng ta. Xin thưa với chư vị, tại sao lại có những chuyện như vậy? Chúng tôi có điện thoại về hỏi những vị rất là thân cận có trực tiếp tiếp xúc với chuyện đó. Thực ra không có gì gọi là xa lạ lắm, mà chính là vấn đề tu học cần phải khế cơ khế lý. Khế lý là tu học đúng theo pháp Phật, không sai với lời Phật dạy. Khế cơ là phải biết ứng dụng cho đúng hợp với căn cơ của người tu học. Nếu căn cứ vào kinh mà quên đi vấn đề căn cơ của chính người tu học thì có thể rất dễ dàng dẫn đến chỗ gọi là vọng tưởng, không thực hiện được. Khế lý là nói về lý, khế cơ là nói về sự. Hai điều này rất là quan trọng. Chính vì vậy mà thời gian qua, trong những cuộc tọa đàm, Diệu Âm cũng thường nhắc nhở chư vị đồng tu là riêng niệm Phật đường chúng ta ở đây, mong muốn chư vị kết hợp lại thành một nhóm nhỏ, tu hành với nhau, học hỏi với nhau, rồi sau cùng chúng ta nương dựa nhau, hộ niệm cho nhau, giúp đỡ nhau để giảng sanh. Đây là điều rất chính xác và hợp với tình trạng của chúng ta. Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc nhở thời mạt pháp này không được đóng cửa tự tu một mình. Lý do đầu tiên là thường thường tu một mình không có thời khóa giải đãi. Đây là nói về điều gần gũi nhất. Nói về xa là tại vì căn cơ chúng ta quá yếu, chúng ta chưa ngộ được lý đạo cao siêu của Phật, nên Ngài sợ chúng ta ứng dụng bừa bãi. Dù là ứng dụng kinh Phật nhưng không hợp lý, không hợp lúc, không hợp căn cơ, thì chúng ta dễ bị tình trạng như vừa nói bên trên. Xin thưa rằng, có một sự việc như thế này, là có một vị đó đầu tiên tu về thiền, sau đó mới gặp được pháp môn niệm Phật, thấy câu A Di Đà Phật nhiệm màu quá, và tự ra trong kinh Vô Lượng Thọ, nghĩa là tự nghiên cứu lấy, thì mới bắt được một câu trong kinh Vô Lượng Thọ. Câu đó như thế này: Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Người đó ngộ ra câu này rồi đóng cửa tự tu. Tự tu một thời gian thì mới chứng đến một cái cảnh giới nào đó rất là vi diệu. Vi diệu đến nỗi mà làm cho nhiều người có học Phật cũng lầm luôn. Chính vì vậy mà sau cùng mới xảy ra tình trạng là đã loan ra quá rộng rãi, tổ chức quá trầm trộ, động luôn tới vấn đề trật tự an ninh của xã hội. Và sau cùng thì đưa đến là trong những cái mạng web của thế giới cũng đăng lên luôn. Nhưng mà thực sự thì vị đó hiện giờ vẫn còn sống. Khi chúng ta đọc kinh này hay là nghe lời tổ, nghe giảng ký, chúng ta phải biết trạch pháp một cách cẩn thận. Trạch pháp là thế nào? là phải biết, à, lời này là Phật nói ở cảnh giới nào? Một vị hòa thượng đang giảng một đoạn kinh này là giảng ở cảnh giới nào? Ví dụ như hòa thượng Tịnh Không giảng kinh, khi Phật nói cảnh giới của Phật thì chắc chắn là ngài phải giảng trong cảnh giới của Phật. Nếu một người căn cơ hạ liệt như thế này mà chụp lấy điều đó để tu, coi chừng bị trở ngại. Khi giảng đến một cảnh giới của A-la-hán là vì trong kinh của Phật mà, thì bắt buộc ngài phải giảng ở cảnh giới A-la-hán. Chúng ta nghe tới cảnh giới A-la-hán di diệu quá, chụp lấy mà tu thì có chừng không hợp với căn cơ của mình, đưa tới cái chỗ vọng tưởng. Thì câu kinh của Phật nói bỉ Phật chính là A-di-đà Phật, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện dị lai. Nghĩa là vị Phật đó, Như Lai đó, về thì không biết đâu mà về, đi thì không có chỗ nào đi, không sanh không tử, không có quá khứ hiện tại vị lai. Một người căn cơ thấp kém như chúng ta nghe đến câu này quá ư là di diệu, tưởng mình là Phật, mình cũng không đi đâu, mình cũng không về đâu, mình cũng không sanh không diệt, mình không có quá khứ vị lai. Như vậy mình là Phật rồi chứ gì nữa. Thế là đóng cửa kiết thất tự tu. Trong khi đó, Hòa Thượng Tịnh Không nói, thời đại mạt pháp này không nên tự kiết thất tinh tấn. Thế mà tự kiết thất tinh tấn tu hành để nỗi xảy ra tình trạng như nói vừa rồi. Chúng ta phải nhớ cho rõ, về lý đạo thì rõ rệt, vì đó tu đúng lý, vì lý này là lý của Phật mà. Trong kinh Phật nói ra làm sao không đúng được, chắc chắn. Nhưng mà ứng với căn cơ của mình thì hoàn toàn sai. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không thường khuyên rằng trong thời mạt pháp không được tự kiết thất tinh tấn, mà khuyên chúng ta nên tu theo cách của ông thợ Giá Lu, tức là ông của Lu Gia. Ông thợ Giá Lu tu như thế nào? Hễ mệt thì nghỉ, khỏe thì tu, ngồi niệm Phật được thì ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật mệt mỏi thì đi kinh hành niệm Phật, đi kinh hành mà thấy mỏi chân thì ngồi trên ghế niệm Phật. Ngài nói là nên tu theo tùy sức, không được vượt qua cái sức của mình. Nếu sơ ý, nhiều khi cứ tưởng rằng mình có những năng lực đạt được những cảnh giới cao, có thể tu trì như các vị Đại Bồ Tát, thì thường thường trong kinh Phật và chư tổ cũng hay nhắc nhở câu này: lực bất tòng tâm. Cái tâm chúng ta muốn thành Phật, cái tâm chúng ta muốn nhất tâm bất loạn, cái tâm chúng ta muốn đạt được 2 năm, 3 năm giảng sanh, nhưng cái lực chúng ta không trì nổi. Nếu chúng ta bám theo, đến một giai đoạn nào đó có thể vượt qua sự chịu đựng, thì chúng ta bị trở ngại. Thường thường khi đã bị trở ngại rồi thì không còn cách nào có thể cứu chữa được. Ví dụ như vì đã bị trở ngại đó, sau khi bị như vậy rồi thì rất nhiều phiền não đã xảy ra. Khi ách nạn bắt đầu đến chập trùng rồi thì mới tìm cách lánh nạn. Nhưng xin thưa với chư vị, lánh nạn thì trong khi đã đeo nạn trên mình rồi. Chính vì vậy, xin nhắc nhở với tất cả chư vị, ở đây niệm Phật đường chúng ta không chủ trương sẽ có một thời khóa nào hay một phương thức nào để cho chư vị được nhất tâm bất loạn. Ở đây Diệu Âm đóng vai như người đang hướng dẫn đạo tràng này, nên Diệu Âm phải nhắc nhở những điều này để chúng ta cùng tránh. Vì nếu không tránh, lỡ bị vướng nạn rồi thì chính Diệu Âm này không cách nào gỡ ra được. Mong chư vị nhớ những điểm cần yếu như thế này, là chúng ta phải giữ một mực khiêm nhường tối đa, càng tu càng khiêm nhường, nhất định không có nảy lên một ý niệm nào là ta tu ngon lành, không có nảy lên một ý niệm nào là ta tu có thể chứng đắc, không có nảy lên một ý niệm nào là ta niệm Phật đã nhập tâm rồi, đã nhất tâm bất loạn rồi. Diệu Âm đang phổ biến các chương trình công cứ, nhưng Diệu Âm sẽ theo dõi rất kỹ và thường thường có những lời khuyên chân thành. Ví dụ như thấy quý vị lập công mà cứ ngày đêm bỏ ăn bỏ uống để niệm Phật, thì Diệu Âm xin chư vị hãy giảm bớt lại, thoải mái một chút, để có thời gian tắm rửa, lau mặt, lau mày, để cho tinh thần của mình được thư thả. Nếu có vị tu giải đãi quá thì Diệu Âm khuyên, à, nên tăng lên một chút, nếu giải đãi quá coi chừng khi nằm xuống thì nghiệp chướng, quan gia trái chủ bủa dây. Đồng tu của niệm Phật đường A-di-đà không cách nào có thể đến giúp được gì cho chư vị. Cho nên tùy theo một người mà diệu âm khuyên nên tăng lên một chút, cũng vì một người diệu âm khuyên nên giảm một chút và luôn luôn theo dõi. Để chi? Vì Hòa Thượng đã dạy rằng trong giai đoạn này không được quyền tự tu tinh tấn. Tu công cứ là tu tinh tấn. Cho nên xin chư vị nhớ cho là chúng ta phải cố gắng hết sức trói cái tâm mình trong câu A-di-đà Phật. Nhưng càng tu, nhất định chúng ta phải càng khiêm nhường và càng kết hợp với đạo tràng. Để thí dụ như thấy chị tu trong một thời gian, tại sao khuôn mặt trở nên bét mét đi? Là bị mệt quá rồi chứ gì? Giảm bớt lại chị, cẩn thận. Khi thấy người này tu một thời gian, tự nhiên sao thấy hình như là nó lân lân trên trời. Giảm bớt lại, đừng sơ ý nữa. Nhờ vậy mà chúng ta giải cứu cho nhau. Chứ nếu không thì xin thưa với chư vị, thực sự là khó khăn, nhất là trong giai đoạn này. Cố gắng điểm này nhé. Càng tu hành chúng ta phải càng buông xả, nhất định phải buông xả. Nếu không buông xả thì có chừng rất khó khăn trong công cuộc giảng sanh. Sắp tới đây tôi sẽ liên lạc về Việt Nam, họ sẽ tìm cách gửi qua một số các hiện tượng giảng sanh nữa cho quý vị coi, nhiều vô cùng. Họ giảng sanh thực sự hàng trăm cuộc như vậy, có thể như vậy, và tôi đang liên lạc để tìm cách gửi qua, rồi tôi sẽ công bố cho quý vị coi. Thật sự đã có giảng sanh, nhưng thực sự cũng có những người vì quá vọng tâm mà mất phần giảng sanh. Không những mất phần giảng sanh mà còn bị trở ngại nữa. Những lời nhắc nhở chân thành này xin chư vị hiểu cho, tại vì trách nhiệm của niệm Phật đường là cố giúp người giảng sanh. Nhưng xin chư vị hãy nhớ cho, không thể nào ỷ y, không thể nào lơ là được. Nhất định nhớ cho, chúng ta phải nương theo A-di-đà Phật để Ngài cứu độ chúng ta về Tây Phương, chứ không phải là chúng ta chứng đắc để tự về Tây Phương. Nam-mô A-di-đà Phật.